Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 12 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Diễn đàn tự do và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha so sánh người nghèo và người di dân với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, nhân dịp dùng bữa với khoảng 150 người vô gia cư mà phần lớn là di dân, Đức Thánh Cha đã so sánh người nghèo và người di dân với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Trong bữa ăn được tổ chức tại căn tin của cộng đồng Thánh Egidio trong khu bình vân Trastevere ở Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho bất cứ ai phải bị cô độc, bị đẩy ra bên lề, bị bỏ rơi. Ngài nói rằng có một ngôn ngữ liên kết mọi người, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Gợi lại lễ Thánh Gia Thất mà giáo hội mừng kính hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các thực khách, một cách nào đó, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse giống anh chị em. Các ngài đã trải qua khó khăn vì không được tiếp rước, bị buộc phải trốn sang Ai Cập. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha cũng đã đề cao sự hiếu khách đối lại với tình cảnh của những người bị buộc phải rời bỏ quê hương và bị đẩy đi xa hơn vì đói khổ, vì tính bất khoan nhượng của con người, hay về tình trạng môi sinh, suy thoái. Tại Ý, chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Silvio Berlusconi thường xuyên bị xáo trộn vì những bất đồng trong chính sách di dân. Một mặt các dân biểu trong khối liên minh miền Bắc có khuynh hướng bảo thủ không ngừng gia tăng các sáng kiến chống di dân. Mặt khác, ông Gianfranco Fini, Chủ tịch Hạ viện, đồng sáng lập Đảng Nhân dân vì Tự do của Thủ tướng Berlusconi, lại kêu gọi tạo điều kiện cho người di dân nhập quốc tịch, cũng như có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở cấp địa phương. Tin Paris. Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm nay sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng Giêng tới đây, với chủ đề Người di dân và người tị nạn vị thành niên. Xin được phép nhắc lại là vào năm 1914, Giáo hội Công giáo đã thiết lập Ngày Di dân và để cho mỗi giáo phận được tự do định ngày. Tháng 11 năm 2004, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định rằng Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn phải được cử hành vào một ngày như nhau cho toàn thể giáo hội, và ấn định vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngoài ra, năm tới 2010 sẽ là năm của các giáo hội Kitô vì người di dân. Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, tức Tổ chức Đại kết Âu Châu quy tụ 124 giáo hội Tin lành Anh giáo và Chính thống, đã quyết định dành năm 2010 để kêu gọi thăng tiến quyền của người di dân và bày tỏ cam kết của giáo hội đối với họ. Tranh đấu cho quyền của người di dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái khẳng định gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin và gửi sứ điệp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chào thăm một nhóm những người tham dự cuộc biểu tình để bảo vệ gia đình tại Madrid, Tây Ban Nha. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ngài nói, một trong những điều lớn lao nhất mà chúng ta, các tín hữu Kitô, có thể làm cho người đồng loại của mình một cách bình thản và đầy sắc tín là làm chứng cho họ về gia đình được xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ, bằng cách bảo vệ và thăng tiến gia đình, bởi vì gia đình là điều tối quan trọng cho hiện tại cũng như tương lai của nhân loại. Được biết, hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, tại thủ đô Madrid, hàng trăm ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình để bảo vệ gia đình do phong trào Tân Dự Tòng và Tòa Tổng Giám mục Madrid tổ chức. Tây Ban Nha là quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính hồi năm 2005. tin về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. 3 ngày sau khi bị một người phụ nữ tấn công và bị té ngã, Đức Thánh Cha trông vẫn khỏe mạnh và tiếp xúc gần gũi với dân chúng. Trong buổi đọc kinh truyền tin cũng như chia sẻ bữa ăn với những người vô gia cư do cộng đồng Thánh Echidio tổ chức, Đức Thánh Cha trông vẫn bình thường. Bước xuống khỏi xe, Ngài niềm nở bắt tay với các em bé đứng đón chào Ngài sau các hàng rào an ninh. Người ta không thấy có bất cứ thay đổi nào trong các thói quen của Đức Thánh Cha. Vấn đề bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha đã được nêu lên sau khi Ngài bị một phụ nữ tấn công trong thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Nhưng cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, nói rằng không thể bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha 100%, trừ phi phải dựng lên một bức tường giữa Ngài với các tín hữu. Nhưng đây là điều vô lý. Về số phận của người phụ nữ Thụy Sĩ, gốc Ý, 25 tuổi, Tòa án Vatican sẽ đưa ra phán quyết trong một thời gian rất gần đây. Ông Chủ tịch Tòa án của Vatican đã nói với báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý rằng tòa án sẽ đưa ra phán quyết nội trong vài tuần lễ tới. Ông nói rằng tòa án của Tòa Thánh không cần phải điều tra nhiều, cũng chẳng phải nhờ đến các tòa án hay các cáo trạng. Ông cho biết, sau giai đoạn tiên khởi để xác định bản chất của hành động tội phạm, cần phải quan tâm đến những khía cạnh khách quan cũng như chủ quan. Sự kiện người phụ nữ không mang khí giới có thể giúp xác định bản chất của hành động. Ông Chủ tịch Tòa án của Vatican cũng nói rằng, nếu người phụ nữ là người có tâm lý xáo trộn, thì đương nhiên cô ta không phải bị mang ra xét xử. Theo báo chí Ý, người phụ nữ này cũng từng muốn đến gần Đức Thánh Cha trong thánh lễ Giáng sinh đêm hồi năm ngoái. Cô nói với các bác sĩ rằng cô không muốn hãm hại Đức Thánh Cha, mà chỉ xin Ngài giúp đỡ những người cô thế, những người đang chết đói, và nhất là các bệnh nhân SIDA tại Phi Châu. Theo báo Người đưa tin chiều, là một bệnh nhân được chữa trị từ nhiều năm nay, người phụ nữ Thụy Sĩ này nói rằng cô chỉ muốn được chú ý và xin Đức Thánh Cha tha thứ. Tin Bethlehem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem tuyên bố, chỉ khi nào có hòa bình mới có thể nói tới Thánh Địa. Trong bài giảng thánh lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Catarina gần Vương cung Thánh đường Giáng sinh, Đức cha Fuad Thuần, Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, khi hòa bình đến, thì vùng đất Trung Đông này mới có thể thực sự được gọi là Thánh Địa. Trong thánh lễ có sự tham dự của ông Mahmoud Abbas, Chủ tịch chính quyền Palestine, và khoảng 2.500 tín hữu. Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi tất cả mọi tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy cầu nguyện cho vùng đất nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đã sống và đã chết. Dòng Francisco quản thủ thánh địa cho biết có khoảng từ 50 đến 70.000 du khách và khách hành hương đã đến thánh địa để dự lễ Giáng sinh. Đức Thượng Phụ Thuan nêu lên câu hỏi, đây là vùng đất đang đau khổ và đang hy vọng. Cư dân của vùng đất này sống với nhau như anh em, nhưng lại thù nghịch nhau. Cho đến khi nào chúng ta mới hiểu được rằng một vùng đất chỉ đáng được gọi là thánh, kể từ lúc con người sống ở đó cũng nên thánh. Theo Ngài, vùng đất này chỉ thực sự đáng được gọi là thánh địa, khi nào con người có thể hít thở không khí của tự do, công lý, tình yêu, hòa giải, hòa bình và an ninh. Đức Thượng Phụ Jerusalem nói, làm sao chúng ta có thể hưởng nếm được niềm vui Giáng sinh khi chúng ta thấy lặp lại thảm kịch đã từng xảy ra cho Chúa Giêsu? Chúa Giêsu đã không có nơi cư ngụ tại Bethlehem, và nhiều đồng bào của chúng ta cũng không có nơi cư ngụ vì hành động bất công của con người. Làm sao mừng lễ và vui mừng khi chúng ta tưởng niệm một năm cuộc chiến và thảm kịch tại Gaza? Ngài cầu mong, ước gì con cái chúng ta và trẻ em tại Gaza có thể mừng lễ và hưởng niềm vui được trang hoàng và thắp sáng cây Giáng sinh, biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng được sống. Tin Vạc Xa Va. Các đức giám mục Ba Lan so sánh việc cấm treo thánh giá với chế độ toàn trị. Trong thư chung được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, các đức giám mục Ba Lan đã so sánh việc cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý, với chế độ toàn trị, và kêu gọi Liên Âu phải có lập trường rõ ràng về vấn đề này. Các vị chú chăn của Giáo hội Công giáo Ba Lan nhấn mạnh, các tổ chức Trung ương Âu Châu cần phải có lập trường rõ ràng. Nhân danh những gì để tất cả những điều thái quá đều có thể có chỗ đứng tại Âu Châu, trong khi đó lại không có chỗ đứng cho Chúa Kitô. Tại sao? Cũng giống như những lúc đen tối nhất của chế độ toàn trị, người ta lại để các Tín hữu Kitô bị nhục mạ và trao phó cho các thứ bá quyền. Theo các đức giám mục Ba Lan, lịch sử đã chứng minh rằng ai núp dưới chiêu bài bên vực nhân quyền về chống lại thánh giá cũng điều cuối cùng là một bạo chúa. Các ngài khẳng định không thể xây dựng Âu Châu mà không có biểu tượng Kitô giáo. Xin được phép nhắc lại, đầu tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg, Pháp Quốc đã phán quyết rằng sự hiện diện của thánh giá trong trường công lập là điều đi ngược lại với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo sát tín của mình, cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ con. Phán quyết này đã bị đại đa số dân Ý bác bỏ. Tại Ba Lan, mặc dù được cánh tả hậu Cộng sản đón nhận, phán quyết này cũng bị chỉ trích nặng nề, vì 90% dân số nước này theo Công giáo. Tin Bujumbura, Burundi. Giáo hội Công giáo tại Burundi kêu gọi không nên bỏ phiếu cho những người tham lam. Trong một sứ điệp mang chữ ký của 8 đức giám mục Burundi, Giáo hội Công giáo tại đây kêu gọi các tín hữu không nên bỏ phiếu cho những người sử dụng bạo động và đầy lòng tham lam và mỹ dâm. Sứ điệp được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc nhân dịp lễ Giáng sinh có đoạn viết như sau. Chúng tôi yêu cầu những ai muốn tranh cử trong các cuộc bầu cử sắp tới, hãy xem trọng sự khôn ngoan và tính nhất quán của các chương trình chính trị. Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu các công dân bỏ phiếu vì chương trình chính trị, hơn là vì tham nhũng, thị oai hay bạo động. Các đức giám mục Burundi nhấn mạnh, chạy theo những người sử dụng ngôn ngữ của chết chóc, bạo động, tham lam và mỹ dâm mà không có một chương trình nào để tái thiết đất nước là điều không bình thường. Các vị chú chăn giáo hội tại Burundi không nêu rõ danh tánh ứng cử viên nào cần được ủng hộ hay tẩy chay, nhưng các ngài cầu mong rằng Burundi cần có những nhà lãnh đạo sẵn sàng hy sinh cho sự phát triển thật sự của đất nước. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội được dự trù vào tháng 6 và tháng 7 năm tới. Kể từ năm 2006, sau cuộc nội chiến kéo dài 13 năm khiến cho ít nhất 300.000 người thiệt mạng, Burundi đang cố gắng tái thiết. Giáo hội Công giáo vốn chiếm khoảng 70% dân số, rất có ảnh hưởng tại Burundi. Vào tháng 8 vừa qua, các đức giám mục đã cảnh cáo về một cuộc bầu cử mà các ngài cho là không có tự do. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội Công giáo tại Colombia đề nghị một cuộc đối thoại với các phiến quân FA tại Âu Châu. Hôm thứ Sáu tuần trước, được sự ủng hộ của Tổng thống Álvaro Uribe, Đức Hồng Y Dario Castrillon đã đề nghị nên tổ chức tại Âu Châu một cuộc đối thoại với lãnh tụ của phiến quân FA, ông Alfonso Cano. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Castrillon nói rằng, nếu tổ chức một cuộc đối thoại, thì cuộc đối thoại đó phải diễn ra tại Âu Châu. Ngài cho biết đề nghị trên đây đã được chuyển tới lãnh tụ của phiến quân FA. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, vị Hồng Y này cũng đã loan báo rằng, với sự đồng ý của Tổng thống Uribe, ngài tìm cách gặp gỡ với ông Alfonso Cano. Ngài nói với nhật báo Ý El Tiempo rằng, cuộc gặp gỡ cần phải diễn ra tại một nơi được bảo đảm an ninh hoàn toàn. Hôm thứ Hai tuần trước, Tổng thống Colombia đã quy trách cho các phiến quân FA việc bắt cóc một tỉnh trưởng mà thi hài đã được tìm thấy cách đây vài hôm. Tổ chức phiến quân FA theo khuynh hướng Marxist hiện có khoảng từ 6 đến 10.000 thành viên. Tổ chức này đã mở chiến tranh du kích chống lại chính phủ từ 40 năm nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như mọi năm, năm nay cũng có hàng chục ngàn khách hành hương đến Bethlehem, nơi sinh hạ của Chúa Giêsu, để cử hành lễ Giáng sinh. Tuy sự chiếm đóng của Israel tại những vùng thuộc lãnh thổ Palestine đặt ra nhiều giới hạn, dòng Phanxicô quản thủ thánh địa cho biết có khoảng từ 50 đến 70 du khách và khách hành hương đến linh địa này để mừng lễ. Trước thánh lễ đêm tại Bethlehem, các hướng đạo sinh Công giáo đã diễn hành với tiếng sáo, tiếng trống và tiếng kèn. Cuộc diễn hành đã mở màn cho các cuộc lễ được cử hành tại quảng trường Máng Cỏ. Tại đây, bầu khí lễ lạc rất vui nhộn. Người ta vẫn thấy những người đứng bán các áo mũ của ông già Noel. Bên cạnh đó, các tu sĩ hát các bài thánh ca và hàng ngàn khách hành hương chờ được vào trong hang đá nơi Đức Mẹ đã sinh hạ Chúa Giêsu. Cao điểm của các cuộc lễ tại Bethlehem là thánh lễ nửa đêm được Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, Đức cha phụ Antoan cử hành tại nhà thờ Thánh nữ Katarina gần vương cung thánh đường Giáng sinh của chính thống giáo. Tham dự thánh lễ, ngoài ông Mahmoud Abbas, chủ tịch chính quyền Palestine, còn có ông Salam Fayyad, thủ tướng Palestine, và các tổng lãnh sự các nước tại Bethlehem. Trong bài giảng thánh lễ, trước khi kêu gọi người Do Thái và người Palestine hãy đối xử với nhau trong sự tương kính, Đức Thượng phụ Công giáo Jerusalem nói: "Tôi xin được ngỏ lời với tất cả mọi tín hữu trên khắp thế giới để mời gọi họ cầu nguyện cho thánh địa là vùng đất đang đau khổ và vẫn hy vọng." Kết thúc bài giảng trong thánh lễ đêm Giáng sinh, Đức Thượng phụ Thuan nói: "Các cư dân của vùng đất này là anh em với nhau, nhưng lại nhìn nhau như thù địch. Vùng đất này chỉ đáng được gọi là thánh địa khi nào nó hít thở được không khí của tự do, công bình, tình thương, hòa giải, hòa bình và an ninh." Bên ngoài vương cung thánh đường, tại quảng trường Máng Cỏ, Juan Cruz, 27 tuổi, một khách hành hương từ Mexico, không giấu được cảm xúc của mình. Anh nói: "Chính tại đây mà Thiên Chúa đã ban con một của người cho chúng ta, và đây là một giây phút ưu việt đối với tôi, khi tôi được ở giữa cộng đồng của tôi." Kể từ cuộc nổi dậy của phong trào Intifada hồi tháng 9 năm 2000, các cuộc bạo động đã khiến cho du khách không thể đến vùng Cisjordan. Nhưng từ 3 năm nay, tình hình có vẻ khả quan hơn, khách hành hương đã bắt đầu trở lại. Kinh tế vùng Cisjordan khởi sắc hơn. Dù vậy, ông Victor Batase, thị trưởng Bethlehem than phiền: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp khách hành hương với hoa đèn, nhưng thành phố nhỏ của chúng tôi, vốn đã từng là biểu tượng của tình thương và hòa bình, vẫn cứ phải chờ đợi hòa bình." Mặc dù bầu khí yên tĩnh và quân đội Israel không hiện diện trong thành phố có quy chế tự trị này, các rào cản quân sự vẫn được dựng lên ở lối vào thành phố, và bức tường ngăn cách thành phố với miền đông Jerusalem vẫn còn đó, để nhắc cho dân chúng biết rằng Israel vẫn còn chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Stephen Beckmeyer, một khách hành hương người Canada, 22 tuổi nói: "Tôi vẫn biết là có bức tường, nhưng tôi vẫn muốn đến tận nơi để thấy bức tường này. Thật là đáng buồn khi con người phải sống đằng sau các bức tường và phải luôn luôn chịu kiểm soát." Theo bà Bộ trưởng Bộ Du lịch Palestine, trong năm 2009 có khoảng 1.600.000 người đã đến Bethlehem. Bà hy vọng là chỉ riêng mùa Noel có khoảng 15.000 khách hành hương đến đây. Nhưng theo bà Bộ trưởng Du lịch Palestine, chỉ có Israel là hưởng lợi từ du lịch, bởi vì phần lớn du khách đều trọ bên ngoài vùng Cisjordan. Quân đội Israel cho biết, cũng như năm 2008, năm nay khoảng 300 tín hữu trong tổng số 2.500 người đang sống tại dải Gaza được chính phủ Israel cho phép đến cử hành lễ Giáng sinh tại Cisjordan và lưu lại đây trong những ngày lễ. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đã than phiền về sự thất bại của tiến trình hòa bình tại Cận Đông, nhưng Ngài kêu gọi mọi người đừng thất vọng. Đức Thượng phụ Thuan nói, mặc dù các chính trị gia và những người thiện chí đã có những nỗ lực đáng khen để tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột, mỗi người chúng ta, Palestine cũng như Israel, đều vẫn chưa có hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ đêm tại nhà thờ Thánh nữ Katarina, Ngài khẳng định rằng, Bethlehem nói riêng và thánh địa nói chung chỉ đáng được gọi là thánh địa khi có hòa bình mà thôi. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong một hương giáo đề thơ, trên một tờ báo Việt ngữ xuất bản tại Australia, một tác giả ký tên là Hương Giáo đã viết về vấn đề dạy dỗ con cái ngày nay với tựa đề như sau, Đeo con thành đeo lớn. Mở đầu bài viết, tác giả kể lại một câu chuyện mà ông nói rằng mình đã đọc được trong một bài giảng của một vị mục sư. Trong một bộ lạc bên Phi Châu, có một anh thợ săn vào rừng, bắt được một con beo con. Anh ta thích lắm, và mang con beo con về nhà nuôi. Mấy vị bố lão trong bộ lạc thấy vậy, khuyên anh ta như sau. Beo con rồi sẽ thành beo lớn, sẽ sát hại anh, và sát hại những người xung quanh. Hãy giết nó đi. Nhưng người thợ săn không muốn lắng nghe lời khuyên ấy. Ít lâu sau, beo con bắt đầu lớn bằng con chó. Mấy vị bố lão thấy vậy liền đến cảnh cáo người thợ săn như sau. Beo con rồi lại sẽ trở thành beo lớn, sẽ sát hại anh và những người xung quanh. Hãy giết nó đi. Nhưng người thợ săn vẫn không chịu lắng nghe lời khuyên của các vị bô lão. Anh cứ bảo, nó chỉ là một con beo con. Ít lâu sau, con beo lớn bằng một con bò mộng. Một lần nữa, các vị bô lão lại đến khuyên răn người thợ săn. Beo con đã trở thành beo lớn, sẽ sát hại anh và sát hại những người xung quanh. Hãy giết nó mau đi. Nhưng người thợ săn vẫn một mực xem thường lời cảnh cáo của các vị bô lão. Và đúng như lời tiên báo của các vị bô lão, một hôm, người thợ săn không cung cấp đủ thức ăn cho con vật. Nó liền vồ lấy anh mà ăn thịt, và sau đó còn giết hại một số người khác trong bộ lạc trước khi trở về rừng. Con beo trong câu chuyện trên đây được tác giả Hương Giáo xem như là hình ảnh của tội ác đối với con người. Tội ác lúc mới manh nha được ví như một con beo con. Nếu không bị diệt trừ, nó sẽ lớn dần trong con người, tác hại bản thân cũng như những người xung quanh. Trong vấn đề giáo dục, nhiều bậc phụ huynh thường không để ý đến những con beo nhỏ đang được con cái họ tận tình nuôi dưỡng và được họ dung túng. Con beo nhỏ đó có thể là điếu thuốc lá nhét trong cặp sách, một ly rượu uống trộm với bạn bè, một lần ăn cắp ít tiền lẻ. Con beo nhỏ đó có thể là một lần dối cha lừa mẹ, một lần trốn học để vui chơi với chúng bạn nơi đầu đường cuối phố. Con beo con ấy có thể là một lần giấu dao trong bụng, gây sự với những người cùng lứa tuổi. Nói chung, con beo con ấy là bất cứ hành vi xấu nào của con cái mà cha mẹ nhắm mắt làm ngơ hoặc xem thường. Một khi đã trở thành một thói quen, thì hành vi xấu ấy sẽ không còn thuốc chữa nữa. Ai đó đã nói, một hành vi được lặp lại sẽ trở thành một tập quán. Một tập quán làm nên cá tính, và cá tính trở thành định mệnh. Mà đã là định mệnh, thì không còn phương thuốc nào có thể chữa lành. Vì cha mẹ không hay biết hoặc xem thường, con beo nhỏ là những hành vi xấu biến thành con beo của tập quán và ngày càng trở nên trầm trọng. Một vài điếu thuốc lẻ có thể dẫn đến nghiện ngập cần sa ma túy. Một vài đồng lẻ ăn cắp của cha mẹ hay người thân trong gia đình có thể dẫn đến hành động cậy cửa cậy xe của người khác. Từ một vài lần trốn học đến chỗ kết thành băng đảng thanh toán lẫn nhau cũng không phải là chuyện xa vời. Con beo hạng trung tuy đã có mồi khó trị nhưng cũng còn có thể có thuốc chữa. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ thấy mà không lo hoặc là chưa thấy để cho con beo hạng trung này trở thành con beo lớn. Tới giai đoạn này thì quá thật, con beo đã trở thành một con thú dữ cực kỳ nguy hiểm. Nó là cướp của, giết người, hiếp dâm, là đủ thứ tội ác mà luật pháp và xã hội không thể dung thứ. Nhưng trong các thứ beo con đáng sợ nhất và cần phải tiêu diệt tức khắc, đó là con beo của dối trá. Nó là thứ beo không chỉ lớn thành một con beo lớn, mà còn biến thành một thứ quái vật có thể sát hại mọi người. Một khi nó đã ngự trị trên chốt bu của quyền lực, thì chẳng còn sức mạnh nào có thể tiêu diệt được nó nữa. Nó là con đẻ của dối trá, nó là hiện thân của bạo lực, nó hủy hoại con người và tàn phá xã hội hơn bất cứ một loại beo nào. Ông bà chúng ta có câu, uống tre, uống thuở còn măng, hoặc dạy con dạy lúc còn thơ. Gương dạy con của cha thầy Mạnh Tử là một điển hình. Ông không dung túng cho bất cứ một lời dối trá nào đối với trẻ con. Vợ ông đi chợ, đứa con kêu khóc. Bà đành phải nói dối với con rằng, khi đi chợ về sẽ làm thịt heo cho con ăn. Người vợ vừa ra đi, người chồng liền bắt heo làm thịt. Khi vợ về, ông giải thích rằng, ông không chấp nhận bất cứ một lời dối trá nào với trẻ con. Đứa trẻ học sự dối trá từ cha mẹ. Ngày xưa, dạy con từ lúc còn thơ đã được xem là một phương pháp giáo dục tiến bộ. Ngày nay, các chuyên gia tâm lý còn đi xa hơn khi bảo rằng đứa con cần phải được giáo dục ngay từ lúc còn trong lòng mẹ. Họ có ý nói rằng tâm trạng của người mẹ và sự cộng tác của người cha để tạo ra tâm trạng an bình cho người mẹ luôn ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của đứa con ngay từ lúc còn là bào thai. Đông Tây có lẽ gặp nhau ở điểm đó. Cần phải uốn nắn giáo dục con cái ngay từ thuở nhỏ. Tương lai của đứa con, danh dự của gia đình, sức khỏe của xã hội tùy thuộc vào sự giáo dục sớm sủa ấy. Người mẹ Phi Châu hoặc trong các bộ lạc giữa rừng già, đi đâu cũng đèo đứa con bên hông hay đằng sau lưng. Đó là hình ảnh của mối liên kết chặt chẽ giữa đứa con và cha mẹ nó. Nhất cử nhất động của đứa con đều được cha mẹ quan tâm. Người Phi Châu còn đi xa hơn nữa khi nói rằng, phải có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ nên người. Họ có ý nói rằng, giáo dục là một công tác tối quan trọng, đòi hỏi không những cha mẹ, mà mọi người xung quanh đều phải chú tâm vào. Chắc chắn, phần thưởng trọng đại nhất dành cho cha mẹ và cả xã hội là thấy một người con trưởng thành và trở thành hữu dụng cho gia đình và xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 2 câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Ê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Ê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: Tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Ê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói như thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Ê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến, lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta cùng nhau chia sẻ lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Hiển Linh tại Roma. Lạy Chúa, tất cả các dân tộc trên thế giới đều thờ lại Chúa. Bài phúc âm kể lại việc ba đạo sĩ từ phương Đông đi tìm Chúa Kitô, gặp Chúa và thờ lại Ngài. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Lạy Chúa, các dân tộc trên thế giới đều thờ lại Chúa. Lời chúc tụng này được lặp lại trong Thánh lễ Hiển Linh hôm nay trong bài đáp ca. Lời này diễn tả thật hay ý nghĩa của lễ trọng Hiển Linh. Lạy Chúa, tất cả mọi dân tộc đều thờ lại Chúa. Đó là một thị kiến nói với chúng ta về tương lai, làm cho chúng ta nhìn đến tương lai. Người nhắc lại lời tiên tri xa xưa về đấng thiên sai, lời tiên tri được thực hiện hoàn toàn khi Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào cuối lịch sử của nhân loại. Tuy nhiên, lời tiên tri này đã được thực hiện lần thứ nhất trong lịch sử và có tính cách tiên tri khi các vị đạo sĩ đến Bê-lem với những lễ dân. Đó là giây phút khởi đầu việc Chúa Kitô biểu lộ chính mình qua biến cố hiển linh cho những đại diện các dân tộc trên thế giới. Đây là lời tiên tri được từ từ thực hiện trong dòng thời gian, tùy theo mức độ lời loan báo tin mừng được loan truyền nơi tâm hồn con người và được ăn rễ tại khắp mọi nơi trên thế giới. Lạy Chúa, các dân tộc trên thế giới đều thờ lạy Chúa. Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi là khởi đầu và cùng đích, là Alpha và Omega. Thời gian và các thế kỷ đều thuộc về Người. Vinh quang và quyền năng đều thuộc về Người mãi mãi cho đến muôn đời. Phải, đó là bài ca mà ngàn năm mới đã muốn cất hát lên cho Chúa Kitô là Chúa của lịch sử, hơn 2000 năm sau khi Người sinh hạ. Ngày hôm nay, hồng ân thiêng liêng đã được đổ tràn trên anh chị em và vẫn còn tiếp tục năm hồng ân mà Chúa Kitô đã khai mạc nơi hội đường Nazareth, và là năm ân sủng được kéo dài cho đến tận cùng thời gian. Ngày hôm nay, con tim của Chúa vẫn rộng mở hơn bao giờ hết. Chúa vẫn tiếp tục nói với nhân loại đang cần đến niềm hy vọng và ý nghĩa cuộc đời như sau: Hãy đến với ta, tất cả chúng con đang gánh nặng và bị áp bức, ta sẽ bổ sức lại cho. Ngày hôm nay, chúng ta cần có những tâm tình vui tươi của các đạo sĩ ngày xưa trên con đường tiến đến Chúa Kitô. Khi nhìn thấy ánh sao, các ngài tìm thấy niềm vui không tả. Nhất là chúng ta cần noi gương các đạo sĩ khi các ngài đặt xuống chân Chúa Giêsu hài đồng không những các món quà mà còn cả đời sống các ngài. Giáo hội đã cố gắng chu toàn với hết sức dấn thân của mình, chu toàn cho con cái mình cũng như toàn thể nhân loại, vai trò làm ngôi sao, như ngôi sao đã dẫn đường cho các đạo sĩ. Giáo hội không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa Kitô. giáo hội muốn trở thành ngôi sao như những điểm tựa giúp con người gặp được con đường dẫn đến Chúa Kitô. Trong thần học của các giáo phụ, người ta thường thích nói về giáo hội như là màu nhiệm mặt trăng để nhấn mạnh rằng giáo hội như là mặt trăng không chiếu sáng từ chính mình, nhưng phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô, mặt trời của giáo hội. Chính với tư tưởng này mà hiến chế tín lý về giáo hội trong công đồng Vaticano thứ hai đã mở đầu với câu Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân. Xin Chúa đến với chúng ta, cho chúng ta được nhìn thấy ánh sáng của Người và gìn giữ chúng ta trong ánh sáng đức tin. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống trung thành với đức tin này. Amen.
Hôm nay ánh sáng vì mang rực rỡ sẽ bừng lên chiếu soi muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Hội thảo giới trẻ tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, Người trẻ cần gì nơi thánh lễ, giáo lý và linh mục của tác giả Hạt Cát. Bài viết được đăng trên báo Việt Catholic. Bên cạnh những khó khăn nêu trên, bạn trẻ Ngô Hải đã đưa ra bức tranh thứ ba với nhiều gam màu đỏ, màu của căng thẳng và áp lực. Các cha, các cấp trên dường như chỉ chú trọng đến kết quả của việc học giáo lý, nhưng lại thiếu sự quan tâm đồng hành và đầu tư thích đáng. Bản thân các giáo lý viên là học sinh, sinh viên và là người trưởng thành, do đó các bạn cũng cần có thời gian, sức khỏe và tiền bạc để chú trọng đến trách nhiệm xã hội của mình, đó là chuyện học hành, công việc và đôi khi là con cái. Nhiều bạn trẻ muốn đóng góp cho giáo hội trong vai trò giáo lý viên nhưng họ lại bị ngăn cấm và không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình bởi một trong những vấn đề là cơm áo gạo tiền. Kế đó là sự bất hợp tác của các em thiếu nhi, có thái độ gây hấn và không vâng lời. Phụ huynh cũng đóng vai trò gây áp lực cho giáo lý viên bằng sự vô tình hay phản ứng thiếu cảm thông. Qua ba bức tranh dẫn chứng trên, có thể thấy người trẻ trong vai trò của một giáo lý viên chịu nhiều thiệt thòi, mệt mỏi và áp lực. Chính lòng yêu mến giáo hội và ý muốn dấn thân phục vụ mà ngày nay đội ngũ giáo lý viên trẻ vẫn còn tồn tại. Lửa ý tưởng của người trẻ đối với giáo hội vẫn còn đó, nhưng nếu không được giữ gìn và lan tỏa, ngọn lửa ấy sẽ sớm lụi tàn. Sau đây là một vài giải pháp đề nghị của các bạn trẻ được nêu lên. Về mặt nhân sự, kêu gọi sự dấn thân phục vụ, cải tiến hình thức họp giáo lý viên để tăng tính chủ động và sáng tạo. Có sự đồng hành của các cấp thẩm quyền trong công tác giảng dạy. Về chuyên môn, cần tạo điều kiện để nâng cao các kỹ năng mềm cho đội ngũ giáo lý viên như kỹ năng sinh hoạt nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức, kỹ năng đối thoại, kỹ năng giải quyết vấn đề, bằng cách mời các huynh trưởng hoặc người có chuyên môn đến để đào tạo và huấn luyện đội ngũ giáo lý viên địa phương. Đầu tư trang thiết bị dùng để giảng dạy như đồ chơi, video, phim, truyện tranh các thánh, các giáo trình có nội dung liên hệ vào đời sống hiện tại. Người trẻ có nhiều nhu cầu chính đáng như giao lưu bạn bè, học hỏi điều mới, thể hiện bản thân, do đó cần tổ chức thi đua, giao lưu các giáo lý viên giữa các giáo hạt, giáo phòng. Về cơ sở vật chất, cần có sự đầu tư cho các phòng học, nơi sinh hoạt, bảo vệ các hệ thống cơ sở vật chất hiện có, đầu tư công nghệ thông tin trong các bài giảng. Một vài đề nghị hỗ trợ cụ thể cho giáo lý viên như sau. Về vật chất, hỗ trợ kinh phí đi lại, liên lạc cho giáo lý viên. Điều này làm thỏa mãn nhu cầu cơ bản trong phục vụ và mang tính khả thi. Phải có chính sách khen thưởng khi có sự nỗ lực xứng đáng. Tổ chức các buổi giao lưu, picnic cho giáo lý viên. Chăm lo đời sống giáo lý viên bằng những hoạt động thiết thực như trợ cấp học bổng, cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc bằng không. Về tinh thần, thường xuyên được quan tâm, thăm hỏi, đối thoại từ các cha và các cấp trên. Tổ chức các nhóm, các câu lạc bộ hỗ trợ việc học tập, giới thiệu công ăn việc làm cho giáo lý viên. Vấn đề 3. Giới trẻ mong đợi gì ở các vị linh mục tu sĩ thời A Còng? Họ cần được các ngài lắng nghe bằng đôi tai thứ ba, bằng cái tâm để thấu hiểu những diễn biến phức tạp trong đời sống nội tâm và những khát vọng muốn lên thánh để được đồng hành. Họ cần được đối thoại để chia sẻ những suy nghĩ, những ước muốn phục vụ và kê vai gánh vác những trách nhiệm theo khả năng. Họ cần những nhân chứng sống, phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô hơn là những thầy giảng để lay động những con người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ của tối tăm và thờ ơ. Họ cần ở các ngài lòng quan tâm và tình yêu của một người cha. Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban mục vụ hội nghị gia đình Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và cha Giuse dòng Don Bosco phát biểu một vài suy nghĩ ngắn. Các ngài ngỏ lời khâm phục việc dấn thân và khả năng của người trẻ. Thái độ cởi mở lắng nghe của các ngài bày tỏ lòng quý mến và thiện chí đối thoại. Tuy nhiên, điều thật sự đáng tiếc là thời gian quá hạn chế và chỉ có hai vị linh mục hiện diện trong giảng đường ngày hôm nay. Một vấn đề mang tính thực tế, đầy bức xúc và nhạy cảm như thế này, thiết nghĩ cần có sự hiện diện quan tâm và đối thoại của các vị chủ chăn, của các đức giám mục, nhiều linh mục và tu sĩ. Vì đây là cơ hội để các ngài lắng nghe người trẻ nghĩ gì, cần gì, mong đợi gì. Đồng thời, đây cũng là thách đố cho giáo hội trong việc giành lấy những người trẻ từ những vòng xoáy điên đảo của xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tất cả chúng ta hãy vui mừng vì hoan trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã tinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thắng, bình an đến thực đến giữa chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vị vua kia trao giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức, và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ, vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh, với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên là bầu trời giận dữ, đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình an chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình. Bình an thật sự. Ta chấm bức tranh này, nhà vua công bố. Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa, ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình an. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây làm cho chúng ta liên tưởng đến sự bình an qua mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Theo suy nghĩ thông thường, con Chúa Trời đúng lý phải hạ sinh chốn hoàng cung, quyền quý cao sang. Thế nhưng, Chúa đã giáng sinh giữa bao khó khăn khốn đốn. Mẹ Ngài và Thánh Giuse không tìm ra được một nơi trú chân trong quán trọ để sinh Chúa cứu thế. Còn gì khó khăn cho bằng việc sinh con giữa đêm đông khí trời rét buốt, bơ vơ giữa cánh đồng hoang. Thế nhưng, giữa bao khó khăn ấy, lại có sự bình an nhiệm màu. Chúng ta thấy, không nơi nào bình an cho bằng nơi máng cỏ hài nhi Giê-xu sinh hạ. Vì chính nơi ấy, các thiên thần đã reo mừng ca hát. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, bình an mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại chính là Đức Giê-xu Ki-tô. Và những ai đón nhận sự bình an của Ngài là những tâm hồn đơn thành, chân thật, sẵn sàng mở lòng ra đón nhận Ngài vào nhà của mình. Bình an không phải là một cuộc sống không có chiến tranh, không còn những khó khăn thử thách, không gặp phải những vấn đề nan giải. Nhưng bình an là có Chúa Giê-xu ở cùng. Giữa cuộc sống xã hội hôm nay, với biết bao ồn ào náo nhiệt, bao tranh chấp bất hòa, khốn khó lo toan, chúng ta đừng quên rằng có một sự bình an sâu thẳm mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Đó chính là con Chúa Trời làm người. Chúa đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban con một duy nhất của Ngài cho chúng ta. Vậy, chúng ta hãy mạnh dạn chạy đến với Ngài để đón nhận sự bình an đích thực ấy. Có Thiên Chúa trong lòng, có Ngài trong cuộc đời, niềm vui và sự bình an sẽ luôn tràn ngập tâm hồn. Cho dẫu trong hành trình chúng ta đi, sẽ có những gian nan thử thách, chúng ta hãy tin rằng Thiên Chúa luôn ấp ủ đời chúng ta. Đó là sự bình an đích thực mà chúng ta cần tìm kiếm. Lạy Chúa Giêsu, chỉ nơi Chúa mới có bình an đích thực cho cuộc đời chúng con. Xin Ngài rộng ban cho chúng con thứ bình an ấy. Để giữa cuộc sống trần gian hôm nay, cho dẫu bất cứ điều gì xảy đến, chúng con vẫn luôn cảm nhận tận sâu thẳm tâm hồn mình sự bình an của Chúa.
Chúng ta hãy vui mừng vì ngoan trong Chúa, vì đấng cứu độ của chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao phán, bình an đến từ đến giữa chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.